tư, đó là cúng dường pháp. Rồi có phương tiện vật chất cúng dường thì cúng dường vật chất. Như vậy thì hai cái cộng lại thì nó đầy đủ hơn. Chứ còn nếu có một bề vật chất không, không tu thì cúng dường đó chỉ có một bên mà nó không có được viên mãn. Cho nên chúng ta phải hiểu cái nghĩa cúng dường nó cả hai mặt như vậy. Đừng nói là Phật chúng tôi đây là phàm tăng đó, mà ai cứ lo cúng dường, nay cúng cái này, mốt cúng cái kia, mà về không chịu tôi có vui không? Nghe về thì phiền não cũng dẫn phiền não, những cái sân si dẫn sân si, thì dầu cho cúng dường nhiều, cho tôi nghe tôi cũng buồn, phải không? Tôi là phàm tăng mà tôi còn biết buồn khi nào chỉ Phật tử lo cúng dường vật chất mà không chịu tu. Huống nữa là Phật, Phật là cốt ra đời dạy chúng ta tu để tiếp nối cái hạt giống Phật không có hết, không có còn. Cái đó là cái mục đích của Phật. Mà rồi chúng ta không chịu tu, rồi chúng ta cứ sắm đồ này rồi khi cúng dường Phật hoài mà không tu thì cái hạt giống Phật có còn mãi được không? Dầu cất chùa cho to, tạo tượng Phật cho lớn mà không có người tu thì rồi cũng phải hoại, phải không? Cho nên cái giá trị của cúng dường là cúng dường pháp, là tu. Mà chư tăng chư ni mình bây giờ có cái bệnh là thấy ở kia có thầy ấy hoặc là có cô ấy, các cái chùa to được tượng Phật lớn vân vân, ta đòi dịch thông bì à, ta đòi ta tu hành ta cách được cái chùa như vậy, được tượng Phật như vậy mà đời mình cũng không có gì hết trơn. Như vậy thì ta nói mình không có cứu, không có đức. Thời ráng cũng vận động, ráng cách cho được cái chùa, ráng làm cho được những cái việc bù với người ta để lại cho đời. Đó là một quan niệm hết sức là sai lầm. Tại sao chúng ta không ráng tu ngộ đạo, lấy cái đó làm cái cớ, lấy cái đó làm cái gốc để truyền bá cho đời, mà lại để tượng Phật, để chùa, mà tượng Phật chùa để thời gian rồi cũng bị mối mọt, rồi cũng bị hư, phải không? Hư thì cái đó để bài không. Còn bây giờ nếu mình ráng mình tu, mình chỉ dạy cho tăng ni tu, hay là chỉ dạy cho những người chung quanh mình tu được, thì cái đó mới là nói đời đời không có hết. Cái chùa thì mấy chục năm rồi cũng hư, tượng Phật mấy chục năm rồi cũng phải hư, mà cái người tu nối tiếp nhau như từ hồi Đức Phật tới bây giờ mà giáo lý còn được là nhờ ai? Nhờ những người tu. Tới đâu hồi xưa ở vua là ông người vua A Dục xây bao nhiêu tháp bây giờ còn không? Đâu có còn. Nói là 84.000 cái tháp bây giờ kiếm cái không còn. Thì như vậy mà cái người tu còn, quý vị thấy chưa? Thì như vậy cái nào mới là bền, cái nào mới là lâu? Cho nên chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa đó. Cúng dường Phật không gì hơn là cố gắng tu hành cho thấy đạo, cho được đạo, thì cái đó mới là cái duy trì chánh pháp lâu bền. Còn cứ lo xây chùa to, bức tượng Phật lớn, làm những cái cảnh trí cho ta nhiên, thì cái đó cao lắm mấy chục năm rồi cũng hoại à. Mình chết thì nó cũng chết theo à, chứ nó không có còn, phải không? Hiểu như vậy thì mới thấy tại sao Đức ở đây Đức Phật nói cúng dường pháp là trên hết là như vậy đó. Nên hiểu rồi chúng ta ứng dụng cho đúng. Chứ còn nhiều người cứ chạy theo cái hình thức, thấy người ta có cái hình thức trang nghiêm đẹp đẽ, mình thiếu cái đó cái mình đâm ra phiền não, cảm thấy thua người ta, rồi cứ đua nhau hình thức mà không chịu tu, thì đó là cái họa cho Phật giáo chứ không phải là cái phước. Lại này thiện nhân tử, nói sám hối nghĩa chướng là như vậy. Đó là đệ mấy rồi? Đệ tứ sám hối nghĩa chướng đó, phải không? Thì sám hối những cái gì? Bồ Tát tự nghĩ rằng tâm từ ngô thủy kiếp về quá khứ, do lòng tham lam giận dữ ngu si, khiến thân khẩu ý tạo vô lượng vô biên nghiệp ác. Nếu các nghiệp ác này có mà có hình tướng thì khắp cõi hư không cũng chẳng thể định chứa hết được. Nhưng tôi đem trọn cả ba nghiệp trong đặt đối với các Đức Phật và chúng Bồ Tát khắp cực như trần cõi nước trong pháp giới, thành tăng sám hối, về sau không tái phạm nữa, thường an trụ nơi pháp giới pháp trong sạch đủ trong đức lành. Như vậy hư không giới cùng tận, chúng sanh giới cùng tận, chúng sanh nghiệp cùng tận, chúng sanh phiền não cùng tận, thì sự sám hối của ta mới cùng tận. Nhưng như không giới cho đến chúng sanh phiền não chẳng cùng tận, nên sự sám hối của ta ở đây cũng không cùng tận. Niệm niệm nói luôn không hở, thân khẩu ý ba nghiệp không hề nhàm mỏi. Thì ở đây nói sám hối thì quý vị nhớ sám hối cái gì? Tức là sám hối ba nghiệp, phải không? Thân khẩu ý của mình, đó là phải thành tâm sám hối những cái thân khẩu ý của mình. Từ vô thủy kiếp đến giờ nó gây tạo tội nghiệp không biết bao nhiêu. Bây giờ tôi ví dụ cụ thể quá một chút. Thí dụ khi nào mình nổi nóng, nó bậy, một lần nổi nóng nó bậy với ai đó, thì mình ví dụ cái tội đó bằng một khối đất vuông dưới chừng 2 tấc vuông. Một lần giận vậy thì cái tội bằng khối đất 2 tấc vuông. Thì từ vô thủy bây giờ mình giận thờ, mình làm khổ người ta, cộng lại mấy cái đó, mấy cái tội đó chắc chừng bao to. Đây có hư không cũng không hết nữa. Nếu tội nó có hình tướng, phải không? Mà giờ nó có hình tướng mình không thấy, mình tưởng như mình không có vậy. Chứ thiệt ra thì một đời mình gây biết bao nhiêu chi tội, khi giận, khi ghét, rồi khi tham gian, đủ thứ chuyện, làm cho chúng sinh bị khổ, làm cho mọi người chúng sinh quanh mình khổ. Thì nếu mà cộng hết tất cả tội lỗi từ vô thủy kiếp đến giờ thì thôi không chỗ nào mà chứa cho hết. Vậy thì sám hối ở đây quý vị nhớ có chia 2 phần. Phần thứ nhất là sám hối tất cả những cái tội lỗi từ quá khứ đến giờ mà cái mình còn nhớ, cái mình không còn nhớ đều sám hối hết, nghĩa là nguyện cho nó tiêu trừ hết. Rồi cái thứ hai là nói rằng về sau không tái phạm nữa, thường an trụ nơi pháp giới trong sạch đủ các công đức làm. Như vậy thì sám hối lỗi trước rồi không dám tái phạm lỗi sau, thì như vậy mới là thanh tịnh, mới là trong sạch. Còn mà bây giờ ở chùa tổ chức sám hối thì sao? Đi làm ăn gì đó nửa tháng có tội lỗi bao nhiêu đó không biết, cái tới ngày rằm nó mưa vô chùa lại sám hối, lại 108 lại về cái yên lòng rồi, thôi tôi sám hối sạch hết chuyện rồi, phải không? Rồi mai ra làm ăn cái đập yên nguyên, cái gì cũ cứ làm rồi tới cuối tháng rồi, nửa tháng thì sám hối, cứ như vậy mà sám hối hoài chừng nào hết. Cho nên cái nghĩa sám hối ở đây, cái gì thuộc về quá khứ, mà quá khứ thì làm sao mình vừa tránh được, nó đã qua rồi, cho nên thôi thì ăn năn hối hận để cho nó tiêu trừ. Còn những cái sắp đến thì giữ gìn không cho tái phạm. Thì như vậy cái lỗi sắp đến mình không phạm, cái lỗi quá khứ mình chừa, thì như vậy cái nghĩa cứ mới hết được, phải không? Sám hối là như vậy đó, chứ không phải sám hối mà cứ đọc cho lại cho hết thời rồi đọc cho hết bài nói tôi sám hối rồi. Thì sám hối đó là sám hối hình thức, chứ còn ý nghĩa sám hối phải đủ 2 phần, tức là nguyện dứt hết những cái cũ và không có phạm cái mới, thì đó mới là sám hối. Mà sám hối mãi như vậy suốt đời suốt kiếp cho tới hư không mà có hoại hết, cái tâm niệm sám hối của mình cũng không có nhà mỏi, đó là ý nghĩa sám hối. Đến cái thứ mấy nữa, lại này thiện nam tử nó tùy hỷ công đức là thế này, ngũ giả tùy hỷ công đức đó, phải không? thì tùy hỷ như vậy. Bao nhiêu đức Phật như số vi trần, trong tất cả phải Phật khắp hư không bát giới, mười phương ba đời, từ khi mới phát tâm vì muốn chứng nhất thiết trí mà chuyên tu cội phước, chẳng tiếc thân mạng, trải qua số kiếp, số cực vi trần, như số cực vi trần trong bất khả thuyết cõi Phật, mỗi kiếp đều thứ xả đầu mắt tay chân vân, nhiều như số cực vi trong bất khả thuyết cõi Phật, làm cho tất cả làm tất cả những hạnh khó làm như vậy, đầy đủ các môn ba la mật, chứng nhập các trí địa của Bồ Tát, chọn nhân quả vô thượng bồ đề của chư Phật, cho đến nhập niết bàn, phân như xá lợi, bao nhiêu căn lành ấy tôi đều tùy hỷ cả. Bây giờ mình tùy hỷ trước là tùy hỷ chư Phật. Chư Phật đời quá khứ các ngài đã tu bao nhiêu hạnh khó làm, bao nhiêu điều xả thân để mà bố thí chúng sinh, mình đều phát tâm tùy hỷ hết, mình tùy hỷ hết những cái đó, gọi đó là tùy hỷ với chư Phật. Cho tới Phật Niết Bàn, phân chia xá lợi, xây tháp thờ, mình cũng phát tâm tùy hỷ. Như vậy tùy hỷ đó khó hay dễ? Chắc không dễ đâu. Tôi nói cái ví dụ như bây giờ quý Phật tử, nếu mà hay là chư tăng chư ni chúng ta đọc cái câu chuyện Thái tử Tu Đại Noa đó, thì khi mà ngài phát tâm bố thí, thì bố thí của cải voi ngựa gì gì đó thì mình tự hỷ được, nhưng mà tới khi mà bố thí con, bố thí vợ thì lúc đó mình tùy hỷ không? Có người phản đối liền, phải không? Nó tại sao mà ngài bố thí cái của ngài được, còn thân của người ta, con là nó thuộc của nó, vợ là thuộc của vợ, mà tại sao dắt đem mấy người đó đài cho nữa? Như vậy thì mình không bằng lòng, mà không bằng lòng tức là tùy hỷ không? Chỉ tùy là theo, hỷ là vui, làm cái việc đó mình vui mừng, mình tán thán thì gọi đó là tùy hỷ. Mà việc làm đó mình thấy mình không bằng lòng, và không bằng lòng tức là không tùy hỷ rồi, phải không? Như vậy đó. Mà tại sao không bằng lòng, quý vị biết không? Tại vì mình làm không nổi, phải không? Mình làm không được, cho nên thấy làm cho mình không chịu. Nghĩa là tiền bạc thì mình thấy mình làm còn được nè, của cải được nè, tới từng tới những người thân của mình quá mình làm không nổi, mà là không nổi thấy người làm không chịu. Rồi cho tới là bố thí thân, bố thí con mắt, bố thí này kia, cái đó mình cũng làm không nổi nữa, cho nên mình có chịu không? Thấy Phật bố thí mình nói khổ quá, làm gì tôi không chịu đâu. Thì nếu mình nói tôi không chịu là mình tùy hỷ, là không tùy hỷ, là không tùy hỷ rồi. Cho nên cái tùy hỷ này là một cái ý nghĩa hết sức là thâm sâu. Tùy hỷ là cái mình duy theo, mà duy theo tức là mình chấp nhận, mà chấp nhận tức là mình sẽ làm, phải không? Mình chấp nhận tức là mình sẽ làm, thì cái đó là một cái ý nghĩa hết sức là thâm sâu chứ không phải là thường. Đó là nói tùy hỷ với Phật rồi. Nhưng dù sao tùy hỷ Phật cũng còn dễ, còn tùy hỷ mấy người này mới khó đây. Đến các loài lục thú tứ sanh trong tất cả mười phương thế giới kia, có bao nhiêu công đức dầu nhỏ như mãi cần, tôi đều tùy hỷ. Ở đây thì tôi thấy nói tới lục thú tứ sanh thì nó nhiều quá, nó rộng quá. Bây giờ nói tới người với người đây nè, mà tùy hỷ cũng chưa phải là dễ rồi đó. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, coi chúng ta có giống nhau hay không? Nếu một người mình ghét cay ghét đắng, mà họ làm cái gì đó, họ phát tài phát lợi, hoặc họ được người nào đó tán thán khen ngợi, mình vui không? Mình vui không? Nghĩa là cái người mình ghét cay ghét đắng mà họ phát tài phát lợi, họ được kẻ này khen người kia khen, lúc đó mình vui không? hảo dư tức là mình đâu có tùy hỷ, phải không? Đó là người với người chưa tùy hỷ được, hướng nữa là các loại khác. Thì như vậy quý vị thấy tùy hỷ dễ là sao? Mà tại sao người đó phát tài phát lợi mà mình không tùy hỷ? Tại cái tâm tật đố, phải không? Cái tâm tật đố của mình, nghĩa là ai cùng phe, cùng nhóm, cùng những người là thân thiết của mình á, mà phát tài phát lợi, được người ta khen ngợi thì mình sao? À, mình tùy hỷ dễ lắm. À, tôi rất là mừng, à, quên là anh chị làm ăn được phát tài, hay là được mọi người quý kính, tôi rất là vui mừng. Thì đó là hết sức dễ rồi. Nhưng mà cái kẻ thù, cái kẻ mà mình ghét cay ghét đắng, mà họ làm được như cái đó, thì mình mới là tùy hỷ mới là khó. Mà đây là hướng tùy hỷ tất cả, dù cho kẻ nào, một con vật nhỏ mình cũng tùy hỷ khi nó được lợi. Thì như vậy cái tâm này dễ hành hay khó hành? À, tại sao chỉ cần vui thêm chút có tốn tiền tốn bạc gì đó không chịu làm? Mà nếu mình làm được cái đó thì sao? Nếu mình được cái tâm tùy hỷ với tất cả thì tâm bình đẳng, phải không? Nó hết có thân, hết có sơ. Còn người mình tùy hỷ được, người không tùy hỷ được là thân sơ còn nguyên, phải không? Mà thân sơ còn thì cái thương cái ghét nó còn. À, mà thương ghét còn thì cái tâm tật đố ái nhiễm nó còn. Bởi vậy cho nên phát tâm tùy hỷ bình đẳng như vậy đó là đã phá tan được cái tâm tật đố, phá tan được cái tâm thương ghét riêng tư rồi. Nó là chuyện hết sức lớn chứ không phải nhỏ, phải không? Thành ra cái tùy hỷ tất cả chúng sinh này là một vấn đề thấy thì nó nhẹ nhàng lắm, không có tốn khao mà không làm được. Bây giờ tôi đừng có nói chuyện mà tùy hỷ những người ghét cay ghét đắng gì, mà giờ nói thẳng cho mấy huynh đệ thấy đó. Bây giờ ở trong đây nếu mà 50% vị tăng cùng học một lớp, cùng tu một thời, rồi mai kia ra làm Phật sự, thì có người nào đó đủ duyên chúng sinh khi ra làm cái được người này quý, người kia kính, rồi họ lo chùa chiền, rồi được mọi người tán thán, còn mình cũng học ở trong đó ra, mình cũng làm Phật sự, mình cũng không thua, nhưng mà sao ta không tới với mình, rồi mình cứ lủi thủi đi cũng mình, về cũng mình, rồi thấy cái người kia được người ta khen ngợi, người ta tán thán, mình vui không? Mình nói thiệt nghe đi coi. Đó là những người bạn cùng tu cùng học đó mà còn vui không được, thay huống nữa là người ghét cay ghét đắng, phải không? Người thù địch thì như vậy mới thấy cái tùy hỷ thật là khó chứ không phải là dễ đâu. Nghĩa là mình nhân với họ mà bị người ta coi mình rẻ trọng người kia là mình thấy mình đã có chạm cái gì rồi, chạm tự ái chứ là tật đố như thế lên rồi. Đó. Cho nên cái đó thật là khó, thấy dường như dễ vậy mà nó rất là khó. Cho nên hồi xưa tôi có ghi trong cuốn nhật ký một câu, tôi nói nếu có người khen bạn anh trước mặt anh mà anh không đổi nét mặt, anh là người rất tốt. Khen bạn mình trước mặt mình mà mình không đổi nét mặt đó là tốt lắm rồi, phải không? Chứ còn khen mình trước mặt mình thì mình chịu, mà khen người khác trước mặt mình thì mình hơi dù cho người đó họ cũng hơi thân mình đi nữa, mà không có mặt người đó mà chỉ có mặt mình không mà lại cái tán thán người đó thì mình không vui rồi. Bởi vậy nên cái tai nạn của tôi cũng từ cái đó mà ra đó. Thì quý vị thấy đó, cái đời nó như vậy, rồi cái đạo nó cũng na ná như vậy. Thấy thì chuyện không phải là khó, người kia làm được thật sự mình tùy hỷ theo dễ quá, phải không? Có tốn tiền có bạc gì đâu, có đòi hỏi mình cái khổ gì đâu, vậy mà sao không vui theo được? Đó là cái rất là khó. Đó, như vậy để mới thấy cái tâm chúng sinh mình nó còn nặng lắm. Bởi vậy là cái công đức tùy hỷ nó lớn lao mà tôi hay giảng nhiều lần về công đức tùy hỷ chỗ đó. Nên tôi nhớ lại Phật nói công đức tùy hỷ ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, có thì chỉ tùy theo nghe Phật giảng nói tùy hỷ thì công đức rất lớn, người làm phước họ được công đức bao nhiêu thì cái người phát tâm tùy hỷ thì cũng được công đức bằng cái người bố thí. Thì thầy tùy theo thắc mắc, nên là thế cho như vậy thì khi cái người phát tâm tùy hỷ được công đức bằng cái người bố thí đó là chia cái công đức của người bố thí cho người tùy hỷ phải không? Ví dụ người đã làm, ví dụ như thấy ai đói mình đem số tiền số gạo gì mình giúp họ là tốn 10.000, còn cái người này họ đứng ở ngoài họ thấy làm cái đó còn họ mừng quá, họ vui vẻ quá, họ có tốn xu con rồi đâu mà nói công đức bằng những người kia thì nghe nó hơi khó hiểu quá, phải không? Những như vậy thì chia bớt của người kia cho người này phải không? Phật nói không phải. Phật có ví dụ, Phật nói như một ngọn đuốc người kia họ đang đốt lên nó cháy, người thứ hai có ngọn đuốc không cháy đem lại mồi ở ngọn đuốc này, thì khi mồi rồi thì ngọn đuốc kia cháy ánh sáng cũng như ngọn đuốc này, thầy hỏi có ngọn đuốc này có gì lạ ngọn đuốc kia mồi rồi ánh sáng nó giảm không? Giảm không? Đâu có giảm đó. Thì đó, nói như vậy để hiểu rằng công đức bố thí làm lành có phước bao nhiêu, công đức tùy hỷ cái phước nó cũng ngang như vậy. Tại sao? Vì người bố thí làm lành là phá được cái tâm tham, bố thí là giết lòng tham, còn người phát tâm tùy hỷ là phá được cái tâm tật đố. Đó, hai cái tâm nó phá thì công đức ngang nhau. Cho nên tôi thích tu tùy hỷ hơn hết, thu khỏe, không có tốn công tốn của mà được nhiều phước đức. Vậy mà sao không chịu tu, uổng thiệt uổng, phải không? Quý vị nghĩ có phải uổng không? Đáng tiếc không? Ai làm được cái gì mình rất là quan hỷ vui vẻ, mà vui vẻ thì ta còn thích làm nữa, còn người ta làm được cái mình giải trí chuyện mình chê trách người kia, cái người ta chán mà không làm thì tự nhiên là mình đã tổn phước mà lại không có phước cho ai hết. Rồi bây giờ mời phương mang đời tất cả các vị thanh văn đức chi Phật hữu học và vô học có bao nhiêu công đức tôi đều tùy hỷ. Cái việc tùy hỷ này dễ chứ không khó, bởi vì thanh văn nè, đức chi Phật hữu học vô học mình chưa có bị được cái các ngài, cho nên các ngài hơn mình, các ngài làm được chuyện mình tùy hỷ dễ. Tất cả chư Bồ Tát tu hạnh cần khổ khó làm, chỉ cầu quả vô thượng chánh đẳng, chánh đẳng bồ đề, công đức rộng lớn tôi đều tùy hỷ. Như vậy chư sanh giới cùng tạng, chúng sanh giới cùng tạng, chúng sanh nghiệp cùng tạng, chúng sanh phiền não cùng tạng, sự tùy hỷ của tôi đây không có cùng tạng, niệm niệm nối luôn không hở, ba niệm thanh khẩu ý không hề nhà mỏi. Như vậy đó là cái thứ năm phát tâm tùy hỷ rồi. Bây giờ cái thứ sáu là làm gì? Thỉnh Phật thuyết pháp. Lại này thiện nam tử, nói thỉnh Đức Phật thuyết pháp là thế này. Trong số cực vi pháp hư không pháp giới, mười phương ba đời tất cả cõi Phật, mỗi cực vi đều có cõi Phật rộng lớn nhiều như số cực vi trong bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi cõi trong một địa đều có tất cả chư Phật thành đẳng chứng giác số đông như số cực vi trong bất khả thuyết cõi Phật. Tất cả chúng Bồ Tát nhóm họp vây quanh, tay đều đem thân khẩu ý ba nghiệp dùng những phương tiện ân cần chuyên mời tất cả Phật nói pháp nhiệm màu. Như vậy hư không giới cùng tạng, chúng sanh giới cùng tạng, chúng sanh nghiệp cùng tạng, chúng sanh phiền não cùng tạng, tôi luôn nhiên mời tất cả các đức Phật chuyển pháp môn chân đánh không cùng tạng, niệm niệm nói luôn không hở, ba nghiệp thân khẩu ý không hề nhàn mỏi, cái thỉnh Phật chuyển thân luân, thì cái điều này thì nó cũng tương đối hơi dễ, bởi vì mình biết là Phật rồi thì thỉnh ngài thuyết pháp nó cũng không có tự ái gì, phải không? Là chỉ có cái là khéo thỉnh mời khuyến khích. Thì bây giờ nếu Phật không còn tại thế thì mình thỉnh các vị thiện tri thức hay là các vị có hiểu đạo lý thâm sâu để thuyết pháp, thì cái đó cũng không phải là cái khó, nhưng mà đó là tạo cái duyên để cho nhiều người nghe pháp, cho nên nó là một cái công đức lớn. Vì vậy là cái người tu phải cố gắng thực hành mãi mãi cái mời thỉnh Phật thuyết pháp, nó là cái không có thể ngừng thở nhà mỏi. Được cái thứ mấy nữa? Thứ bảy. Lại này thiện nam tử, nói thỉnh Phật ở lại đời là như vậy. Các đức như lai như số cực vi trong tất cả cõi Phật, khắp như thân pháp giới mười phương ba đời, tôn muốn thị hiện nhập niết bàn. Còn các bồ tát thanh văn nhân giác hữu học nho học, cho đến tất cả các bậc thiện tri thức, tôi đều khuyên mời xin đừng nhập niết bàn, xin ở lại đời trải qua số kiếp như trần trong tất cả cõi Phật, vì muốn cho tất cả chúng sanh được lệ lạc. Như vậy cõi như không cùng tận, cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận, sự khuyên mời của tôi đây vẫn không cùng tận, niệm niệm nói luôn không hở, ba nghiệp thân khẩu ý không hề nhàn mỏi. Đó, hồi nãy tức là cái thứ sáu và thứ bảy. Thứ bảy là thỉnh Phật chuyển pháp luân. Đó, bây giờ tới cái thứ tám là thỉnh Phật trụ thế, phải không? Thứ bảy thỉnh Phật trụ thế. Thì thỉnh Phật trụ thế này là khuyên mời Đức Phật ở đời lâu thêm. Tại sao có cái việc khuyên mời này, thỉnh mời này? Bởi vì theo cái trong kinh thì những cái vị tu mà được chứng quả A-la-hán rồi thì những vị đó sinh tử tự tại, muốn chết thì chết, muốn sống thì sống, muốn nữa là Phật. Khi thành Phật rồi thì cái sức sống của Phật nó dài vô kể. Nhưng mà nếu khi Đức Phật ngài thấy cái giáo lý của ngài, ngài đã nói hết rồi, người ta biết được rồi, thì ngài định nhập niết bàn. Mà nếu ngài định nhập niết bàn mà có người mời thỉnh thì Phật có thể trụ thêm thời gian nữa để giáo hóa. Còn nếu không ai mời thỉnh thì biết rằng người ta cũng như no đủ rồi, thôi đi. Bởi vậy cho nên quý vị hồi đọc sử Phật, mà nhất là lúc kết tập kinh đó, ngài ca nhiếp cái tội ngã nan có mấy tội, mà trong đó có cái tội là không thỉnh Phật trụ thế, phải không? Đó nghĩa là Phật thì mời xin hỏi thì Phật mới thuyết pháp, thỉnh thì Phật mới ở lại để nói lên cái giáo pháp nó quý, chứ không phải như mình gặp đâu nói đó, phải không? Hay là không mời cũng tới, Phật thì phải có thỉnh có mời để nói. Còn nếu tự ý ngài nói thì ai mà nghe ngài nói là kệ hay thời pháp rồi mới phát tâm cúng dường mà Phật không nhận, coi như là ngài nói pháp để có ăn ngài không chịu. Thì như vậy không có mời, không có hỏi thì ngài không nói, không có mời thỉnh thì ngài không có trụ. Thì ở đây lý đáng ngài A Nan, nếu mà khi Phật nói trước rằng còn ba tháng để Phật nhận niết bàn thì ngài A Nan lúc đó thông minh sáng suốt rồi, phải sao? Phải đắc y đảnh lễ Phật, xin Phật trụ thêm 100 năm, 20 năm, 50 năm gì nữa, mà ngài làm thinh luôn. Phật nói ba lần ngài cũng làm thinh luôn. Thì như vậy cho nên sau này ngài bị các vị trưởng lão kết tội rằng ngài không có thỉnh Phật trụ thế, cho nên Phật nhập niết bàn. Đó là một tội của ngài A Nan. Như vậy thì chúng ta mới hiểu cái ý nghĩa vì mời thì Phật mới từ hỷ mà ở lại, và nếu không mời thì Phật thấy như người ta đã hiểu hết rồi, cái gì mình muốn dạy đã dạy xong rồi, người ta đã đủ rồi, ở lại nữa thưa, cho nên là ngài không ở lại. Lại này Thiện Năng tuổi nó thường học tập theo Phật là thế nào à, thường từ Phật học đó, tức là cái thứ sáu, thấy không? Thường theo Phật để học tập. Học tập như cái gì? Như đấng từ lâu giác ngã Phật ở cõi Sa Bà đây, từ khi mới phát tâm tinh tấn không trở lui, đem bất khả thiết bất khả thiết thân mạng ra mà bố thí, lột da làm giấy, chẻ xương làm viết, chiếc áo làm mực, dùng viên chép kinh điển chất cao như núi tu di, vì tâm động chánh pháp nhưng Phật không biết thân mạng, huống là ngôi vua, thành ấp, cung điện, vườn rừng vân vân, cùng thật hành theo hành bao nhiêu hạnh khó làm khác, nhẫn đến ngồi dưới cây, thành quả đại bồ đề, thể hiện các thứ thần thân, khởi các sự biến hóa, hiện các thân Phật ở trong những chúng hội, hoặc ở trong chúng hội đạo tràng của các vị Bồ Tát, hoặc ở trong đạo tràng của chúng hội Thanh Văn Nguyên Giác, hoặc ở trong đạo tràng của Diễn Linh Nguyên, các vị Tiểu Nguyên cùng quyến thuộc, hoặc ở trong đạo tràng của chúng hội Cư Sĩ, Trưởng Giả, Bà La Môn cùng các Đế Lợi, nhẫn đến hoặc ở trong đạo tràng của chúng hội Thiên Long Bát Bộ, Nhân Thiên Nhân vân vân, ở trong các chúng hội như vậy, dùng tiếng viên mãn như đại lâu chánh, tùy theo căn tánh của mỗi hạng mà giáo hóa cho chúng sanh đều được thành thục, nhẫn đến thị hiện nhập niết bàn, cả thải hạnh đức như thế tôi đều học tập theo. Như Đức Thế Tôn từ lâu giá ngư hiện nay, các đức Phật Như Lai, Như Số, Như Trần trong tất cả cõi Phật, khắp như phong pháp giới, người phương ba đời cũng như thế ấy, trong mỗi niệm tôi đều học tập theo. Như vậy cõi như phong cùng tận, cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận, sự tùy học của tôi đây vẫn không cùng tận, niệm niệm nó luôn không hở, ba nghiệp thân khẩu ý không hề nhàm mỏi. À, như vậy thì thường tùy Phật học đó là học hỏi theo Phật. Học theo Phật tất nhiên ba chặng. Chặng thứ nhất là cái tâm hạnh từ lúc phát tâm tu hành cho tới thành Phật, những tâm hạnh của ngài đời đời làm những cái gì đó chúng ta đều cố gắng học theo, học hết những tâm hạnh của ngài, đó gọi là học cái hạnh của Bồ Tát để tới thành Phật quả. Rồi cái thứ hai là học khi mà Phật thành Phật rồi chuyển thân lên đi giáo hóa, thì tất cả cái sự giáo hóa của Phật thế nào mình cũng học hết, làm theo hết. Đó là chặng thứ hai. Rồi chặng thứ ba là khi Phật nhập niết bàn như thế nào thì mình cũng theo đó mà học. Cái duyên của Phật được đến cái chỗ cứu kiến nhập niết bàn đúng như cái chư Phật quá khứ, mình không có làm khác, thì đó gọi là học theo Phật. Thì cái học này cũng thiệt là nặng nề. Đến cái thứ chín là hằng thuận chúng sanh, phải không? Cử giả hằng thuận chúng sinh, cái này nói thì dễ lắm mà tới hằng đó mới là cay đắng. Lại này Thiện Năng tử nói hằng thuận lợi chúng sanh là như vậy. Bao nhiêu chúng sanh thai khác trong tất cả cõi ở mười phương pháp giới, hư không giới, chính là những loài noãn sanh, thai sanh, pháp sanh, hóa sanh, các loài biên như chất tứ đại mà sanh, có giống như hư không, cùng cây cỏ mà sanh, các giống sanh loại, các thứ sắc thân, các thứ hình trạng, các thứ tướng mạo, các thứ thọ lượng, các thứ tộc loại, các thứ danh hiệu, các thứ tâm tánh, các thứ tri kiến, các thứ dục lạc, các thứ ý hành, các thứ quan nghi, các thứ y phục, các thứ ăn uống, ở trong các thang dinh, thành ấp, cung điện, nhận đến tất cả thiên long bát bộ, nhân phi nhân văn, loài không chân, loài hang chân, bốn chân, mười chân, loài có hình sắc, loài không hình sắc, loài có tâm tưởng, loài không tâm tưởng, loài chẳng phải có tâm tưởng, chẳng phải không tâm tưởng. Các loài như vậy trong đều tùy thuận, tất cả mà thực hành các sự văn thờ, cúng dường như kính cha mẹ, như thờ bậc thầy cùng A-la-hán, nhãn giới như Đức Như Lai, đồng nhau không khác. Đó, thì quý vị thấy cái hàng thuận này nó dễ hay khó? Nó là tất cả loài mình đều quý trọng như là kính thờ cha mẹ, kính thờ bậc thầy, kính thờ la hán, kính thờ Phật. Bây giờ tôi không có nói tất cả đi, chỉ nói trong cái loài người mà mình hằng thuận với họ, kính thờ họ dễ hay khó đây? Dễ hay khó? Chỉ trong loài người thôi. Đó là ở trong đây cái hạnh của Phổ Hiền thì tất cả loài mà tùy thuận, mà hằng thuận. Còn mình ở đây chỉ là loài người, giới hạn trong loài người, mà đừng nói là loài người, và giới hạn gần hơn hết là một dân tộc của mình, phải không? Là mình hằng thuận hết được không? Tôi sẽ không nói rộng một dân tộc, tôi nói chỉ một chùa này mà hằng thuận hết có dễ không? Đó, nó chỉ hẳn trăm người thôi mà hằng thuận hết có dễ không? Nhớ cái người nào mà họ có cái gì hay hơn mình, có biết tánh tốt hơn mình, có những cái khả năng hơn mình hết, thì họ làm cái gì mình hằng thuận họ thì hơi dễ một chút, phải không? Mình kính trọng họ là dễ. Còn cái này, có người họ tu hành không ra gì, rồi họ sân si phiền não mà bắt mình hằng thuận với họ, thiệt là chuyện đâu có dễ. Dễ không? Đó. Như vậy thì nghĩa là mình đối người đó mình phải nhìn với con mắt trọng hay khinh. Khinh thì không có hành thuận rồi, không có tôn kính rồi, không có kính thờ như cha mẹ, không kính thờ như Phật rồi, phải không? Mà ở đây dù cho cái người thấp kém, ngu dốt, dở hơn mình bao nhiêu, mình cũng vẫn hành thuận, cung kính họ, quý mến họ như là cung kính cha mẹ, cung kính bậc thầy, cung kính Phật vậy đó. Dễ hay khó? Mà nếu mình làm đó thì mình được cái công đức gì? Mình phá trừ được cái bệnh gì, quý vị biết không? Nghĩa là phá được cái bệnh ngã mạn. Cái ngã mạn, bởi ngã mạn cho nên thấy mình hơn, mà thấy mình hơn thì ai thua là mình khinh, đúng không? Ai hơn mình thì mình còn ngán, mình còn nể, còn thua mình thì lúc nào mình cũng khinh. Mà bây giờ đây những người thua mình mà mình vẫn hàng quý kính họ thì cái chuyện dễ hay sao? Mà nếu mình hàng quý kính những người kéo lên mình, dễ hơn mình, thua mình, thì như vậy cái tâm ngã mạn còn không? Đó, thì như vậy phá trừ cái bệnh hết sức lớn là cái bệnh ngã mạn. Bởi vậy cho nên những cái gọi là khó làm đó là tại chúng cái bệnh của mình, thấy không? Chúng cái bệnh mình cho nên mình làm không được. Chứ nếu mình không có cái bệnh đó thì dễ ở cái gì? Nếu mà học như ngày thường mất kinh đó, phải không? Thì có gì đâu khó, ai cũng bái cũng khá được. Còn cái này tại mình là phàm tục, nghĩa là ăn nhau mình thì bữa mình kính rồi thì mình còn khả dĩ. Có nhiều khi hơn mình mà mình còn không thành kính nữa chứ. Cho nên cái mạng nó có lẽ là mạng quá mạng đó. Ta hơn mình mà cũng tưởng là họ không bằng mình nữa. Huống nữa là cái người thấp hơn mình mà mình kính họ thì việc hết sức là khó. Mà nếu làm được việc đó thì không còn cái ngã như bây giờ của chúng ta nữa, mà hạ thấp được mình, ai mình cũng quý, ai mình cũng kính, dầu hèn dầu thấp hơn mình thì cũng kính, thì đó mới là cái tâm không còn ngã mạn. Thì cái điều này nếu nói người tu là rất thiết yếu, mà nó hết sức là cụ thể. Chứ còn nhất là như mình có cái gì mình đem cho người nào, người đó là cái người nhận của mình cho, mà buổi mình kính họ thì cũng khó kính rồi đó, phải không? Vì ta là kẻ ban ơn, còn quý vị là người thọ ơn, mà người thọ ơn thì kính người ban ơn, chứ bắt người ban ơn mà kính lại là cái chuyện khó. Trừ phi Phật tử của mình, phải không? Cúng tức là bố thí mình mà còn cung kính nữa rồi, thì cái đó là cái chuyện đặc biệt. Chừng nào đối với những người ăn mài, người tập nguyền, mình biết họ mà vẫn cung kính họ đó, thì cái đó mới là cái khó đó, phải không? Mà được như vậy đó là cái ngã mình mới hết. Cho nên cái hành thuận chúng sinh này thật là không có giản đơn, mà làm được mấy cái này thì cái tâm xấu, cái tâm chấp ngã của mình nó mới sạch được. Chứ còn không làm được mấy cái này thì cái tâm chấp ngã không bao giờ hết. Đó là những cái mà chúng ta thấy hết sức là thiết yếu. Ở đây nói thêm, trong các loại nếu là kẻ có bệnh thì tôi vì họ mà làm lương y, nếu ai bị lạc đường thì tôi vì họ mà chỉ cho con đường chánh, ngày đêm tối tôi vì họ mà làm ngọn đuốc sáng, người nghèo thiếu tôi làm cho được của báo, Bồ Tát bình đẳng lợi ích chúng sanh như vậy. Vì sao thế? Vì Bồ Tát nếu có thể tùy thuận chúng sanh thì chính là tùy thuận cúng dường Đức Phật, còn tôn trọng và thừa sự chúng sanh thì chính là tôn trọng và thừa sự các Đức Như Lai. Mấy cái câu này là mấy cái câu mình phải nhớ. Nghĩa là mình tùy thuận chúng sinh chính là tùy thuận cúng dường Phật, tôn trọng thừa sự tức là giúp đỡ cho chúng sinh, tức là tôn trọng giúp đỡ Phật. Như vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Nghĩa là lo cho chúng sinh, kính trọng chúng sinh, đó là chúng ta lo cho Phật, chúng ta kính trọng Phật. Còn chúng ta chỉ kính trọng Phật mà khinh chúng sinh á, thì đó là trái đạo lý. Thì những lý do sẽ nêu ở sau. Nếu làm cho chúng sinh vui mừng thì chính là làm cho tất cả Như Lai vui mừng đó. Thì bây giờ quý vị mà ở trong chúng, nếu hôm nào đó mình làm cho ai buồn, người đó buồn họ khóc, thì mình lúc đó mình phải nhớ làm sao? Ông Phật mình bữa nay khóc rồi đó. Nhớ vậy khóc nó mới liền. Nếu làm cho Phật khóc thì phải khóc mới liền, chứ còn gì nữa. Đó, làm cho ai buồn, ai khóc đó là mình biết mình đã làm cho Phật buồn, làm cho Phật khóc. Bởi vậy cho nên ở đây Phật nói làm cho chúng sinh vui là làm cho Phật vui, làm cho chúng sinh khổ là làm cho Phật khổ. Thì như vậy thì ai mà mình giúp cho họ được vui đi thì mình thấy, nhìn thấy ông Phật mình, thấy ông Phật mình vui. Phải không? Mình làm cho ai khổ thì nhìn lên ông Phật mình, thấy ông Phật mình buồn rồi đó. Đó. Thì như vậy thì quý vị nhớ, bao nhiêu đây mà tu thì hay biết chừng nào, hay thật là hay, phải không? Nghe cả đời mình chắc không bao giờ dám làm khổ ai, mà luôn luôn đem vui lại cho mọi người. Vì sao thế? Vì các Đức Như Lai dùng tâm đại bi mà làm thể. Đó, cái câu này quý vị nghe nó thiết tha làm sao? Vì Đức Phật ấy, lấy cái tâm đại bi làm thể, mà tâm đại bi tức là thương tất cả chúng sinh. Bây giờ mình làm khổ chúng sinh nha, tức là làm khổ Phật chứ gì. Bây giờ tôi nói ví dụ cái gần nhất à, ở thế gian người ta hay nói cái câu đánh chó phải kiêm chủ nhà, phải không? Tại sao phải kiêm chủ nhà? Bởi vì chủ nhà nuôi chó thì họ thương con chó, mà thương con chó mà mình đánh nó thì cứ như họ đau lòng, phải không? Họ đau lòng thì họ phải buồn, họ giận mình. Thì bây giờ Phật thương chúng sinh, Phật thấy chúng sinh là con của Ngài, bây giờ làm chúng sinh buồn, Ngài không buồn sao? Phải không? Thì như vậy thì mình làm chúng sinh buồn đó, không kiềm Phật rồi đó. Phải không? Thì quý vị nhớ khi nào mà làm chúng sinh buồn, chúng sinh khổ là lúc đó quý vị không kiềm Phật, không có nể Phật. người ta đánh chó còn thiên tướng nhà, còn tất cả chúng sinh là con của Phật, mà mình làm con mà khổ thì đó là mình không kêu Phật rồi. Như vậy mình làm con mà khổ mình lên lại Phật, Phật có vui không? Nếu mà Phật nói thì Phật nói thôi đừng có lại tôi nữa, vui về an ủi chúng sinh đi, chứ đừng có lại tôi, lại tôi mà làm khổ chúng sinh lại chi. Thì cái điều đó thì quý vị nhớ, cái tu hành của mình thật là thiết yếu. Ở đây là những cái lời dạy chí lý để cho mình biết mà tu. Chứ nhiều khi chúng ta làm những cái điều thật là vô lý, cứ lo cho ông Phật, săn sóc ông Phật thôi mà quên chúng sinh. Cho nên những câu chuyện mà mình thấy nó có vẻ tiếu lâm ở trong nhà chùa đó, nói ông thầy ông kia có hai bữa lên chùa tụng kinh, đương tụng kinh cho hồi cái sức gục, nhưng ông lại cứ cắm đầu xuống ông thầy, ông lại cũng tình cũng gặp